Trong Kim Cang có một cái câu là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Là như vậy, khi mình đang là chúng sanh như thế này, các tâm niệm nó cứ sanh khởi. Nhưng mà nếu mình sống cái chỗ bất khả đắc này á, là nó khởi rồi nó qua, khởi rồi qua, đừng có tương tục. Cái chìa khóa là đừng có tương tục. Tương tục có nghĩa là nối tiếp, nối kết, đan dẹp. Mình á, mình cả ngày mình cứ đan dẹp, mình dẹp cho dày cái khúc tơ này, cho nên mình khổ. Như một con tầm nó cứ dẹp cái kén và nó bị chết trong cái đó. Còn bây giờ không đan dẹp, cứ một niệm lên thì buông, một niệm lên thì buông, và cứ như vậy sẽ quá khứ tâm bất khả đắc, là nó đi qua. Hiện tại tâm mình không giữ lại cũng bất khả đắc, vì lai tâm thì nó chưa tới, bất khả đắc. Và cứ như vậy thì mình sẽ ăn được cái bánh của cái bà già mà ngài Đức Sơn đã không ăn được. Thành ra cái chuyện tu á, thật ra nó đòi hỏi một cái tha thiết mà làm cho được, và bền bỉ mà làm, chứ không phải là cái gì khác hết. Còn mình hình như là cái sức tha thiết nó chưa mạnh, có nghĩa là mình chưa bị dồn tới một cái chỗ nếu không tu thì sẽ bị dí tới nơi. Có một cái, cô nhớ hình như thời Phật có một vị tỳ kheo đi tu rồi, nhưng mà không biết làm sao á, bữa đó đi về nhà, rồi trong nhà là một cái tiệm bán kim hoàn, hay là làm cái nghề bán kim hoàn. Rồi sau đó mới kêu gọi ông này trở về lại cái đời thế tục. Thì sau khi về lại hoàn tục rồi thì ông lại phạm một cái tội, không biết tội gì đó, lớn, và bị nhà vua xử tử hình. Trên cái đường đi tới pháp trường, vì ngày xưa là một vị sa môn, và bây giờ trong cái phút mà chỉ còn một thời gian ngắn nữa là bay đầu rồi, ổng mới nhớ lại lời dạy của Đức Phật, mới đem hết tâm tư quán chiếu lại lời dạy của Đức Phật. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ đó đến pháp trường thì ông chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán cho nên khi mà đưa dao tới chém đầu thì không chém được nữa, đắc quả. Chúng ta mới thấy là những cái tình huống mà dồn người tới cái chỗ đó thì người ta tu sẽ có kết quả. Còn mình thì bây giờ vẫn ngày rộng tháng dài, chiều nay thì học xong còn làm bánh bao, sáng mai ngày mai sẽ được ăn bánh bao, chiều mai sẽ quay phim, vân vân. Cho nên cái công phu của mình nó không thể được như người xưa. Âu cũng là dễ hiểu phải không ha? Chúng sanh chư Phật không có sai biệt, chỉ hay vô tâm liền là cứu cánh. Thì ở đây ngài lại nói nữa là tâm này Phật với chúng sanh không có sai biệt, chỉ cần mình vô tâm liền là cứu cánh. Như vậy cái chìa khóa là vô tâm. Chúng ta nhớ cái câu của vua Trần Nhân Tông: gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Câu này dịch là gì? Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cái vô tâm này là sao ha? Người xưa hay nói là thấy như mù, nghe như điếc. Là sao? Thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe. Có nghĩa là thấy mà không khởi gì hết, nhưng mà vẫn thấy. Đó, phải nhớ là cái chỗ vô tâm là như vậy đó. Chứ không phải vô tâm là không ngơ, không có gì hết. Mà trong cái vô tâm này là nó đầy đủ một cái trời thấy biết rõ ràng. Chỉ không á, là không cái tâm vọng chấp thôi, chỉ không những cái tình thức sanh khởi, còn vẫn thấy vẫn nghe. Cho nên không có nói là không thấy không nghe, mà nói là thấy như mù, nghe như điếc. Hoặc là người xưa nói là thẳng đó tợ mù câm. Có nghĩa là công phu tu hành nhiều cho bao nhiêu cũng không có bằng thẳng đó tợ bù công. Thành ra mình cứ sống như vậy mà cái gì nó tới rồi cho qua, thấy rồi qua, thấy rồi qua. Như vậy mình vô tình mình lại sống đúng với cái chỗ vô tâm này, hoặc là chữ như thị, hoặc là như lai, rất là sâu xa. Như thị có nghĩa là nó thấy sao vậy đó, rồi không thêm cái gì, không thêm tình thích, thương ghét, đối đãi, phân biệt, không thêm. Thì cái đó tự nhiên nó trở thành cái tâm mà như cát, như đất, như nước, nói hồi nãy liền. Cho nên khi phân tích mình thấy nó rất là gần, nó rất là dễ. Nhưng mà trong đời sống thì nó xa hơn cả một cái biển đại dương, đúng không? Và mình không thể, hầu như không thể sống được với cái tâm mà như đất như cát này, chỉ vì một cái núi gì ha, cái núi tu di ngã chấp đó. Cái núi tu di này nó lớn tới nỗi nó che hết trơn mọi thứ, nó che hết mọi thứ. Thành ra muốn sống được với những cái tâm này là phải đánh đổ cái ngọn núi tu di. Trong Tây Du nó có một cái chuyện nghe thì vui vui mà nó có cái ý gẫm là sao, cô lâu quá không có nhớ là cái không biết cái gì á, cái bị phạt ai đó mà bị phạm một cái tội, một cái tội rất là nặng, và bị đọa vào một cái chốn gì đó rất là khổ sở, không bao giờ có thể ra được. Lúc mà Tôn Ngộ Không đi tới để mà cứu, mà gặp cái vị mà coi sóc cái người mà phạm tội đó, thì mới hỏi là người này bây giờ làm sao mà cứu, làm sao ra khỏi cái chốn mà khốn khổ đó. Thì ông kia ông nói không bao giờ mà ra được đâu, thì tôi sẽ chỉ cho ngài thấy. Thì mới dẫn tới một cái nơi, mà nơi đó có một cái ngọn núi bột, một cái ngọn núi nó lớn vô kể. Và bên cạnh ngọn núi bột nó có một cái con chó, nó đứng nó liếm. Thì ông đó mới nói là bao giờ con chó này mà nó liếm từng chút vậy đó, mà nó liếm hết trơn cái núi bột, thì người kia mới hết tội. Rồi đi tới một cái chỗ nữa thì thấy một cái sợi dây mà lòi tói. Đại chúng biết cái sợi dây nó giống như một cái sợi dây cáp mà cao thế, điện cao thế vậy đó, là nó rất là to, bằng một cái thước kim loại, cực kỳ chắc. Và cái sợi dây cáp mà bự thiệt bự đó, bên dưới nó có một cái ngọn đèn leo lét nhỏ xíu, gió thổi e cũng tắt. Và cái ông đó mới nói là bao giờ cái ngọn đèn này mà nó đốt, mà nó đứt cái sợi dây đó, thì người đó mới khỏi tội. Rồi lại có một cái ngọn núi gạo kê rất là lớn, và chỉ có một cái con gà nhỏ xíu, nó đứng nó mổ từng hồn rất là chậm. Là bao giờ mà hết cái ngọn núi kê đó thì người này mới khỏi tội. Thì ông kia mới nói đó, ngài đã thấy cái thời gian phải mất bao lâu người này mới ra khỏi cái chốn khổ kia. Thì Tôn Ngộ Không thấy vậy, cái ổng cũng lắc đầu. Tại vì cái khổ hiện nay là do cái nhân, cái nghiệp nhân của người đó gây ra. Bây giờ phải chiêu cái quả, và nhân quả rõ ràng thì không ai cứu được. Lúc đó ông này mới về, mới chửi cho ông kia một trận, nói là ông còn than khóc gì nữa, cái nhân ngày xưa ông gieo quá dữ, quá ác, thì bây giờ cái quả phải chịu như vậy thôi, không cách gì cứu được. Nhưng mà sau á, thì cái nhân duyên gặp được một người khác, thì cái vị kia, vị đại sĩ kia mới chỉ cho cách người này chuyển tâm sám hối, và đem tất cả cái tâm thành chuyển sám hối và đổi, thay đổi cái tâm chứ không bằng hành động. Thì sau khi mà cái tâm này thành thiết hết sức rồi, thì cái Tôn Ngộ Không này mới bay lên lại trên cái chỗ mà quy định cái tội đó đó, thì vô lại, thì cái người gác tội kia mới vô lại coi, thì thấy kỳ lạ thay là cả một cái núi bột bây giờ nó đổ ngã ra, sợi dây thì đã đứt và cái núi ke cũng đổ ngã.